chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người rất thích đi dạo trong những khu rừng lớn, nhưng nhiều lần bị lạc hướng, nên các bạn của ông đã tặng cho ông một chiếc la bàn và khuyên ông hãy nên sử dụng nó. Lần kế tiếp khi ông đi dạo trong rừng, ông đã đem theo chiếc la bàn với mình. Thế nhưng, như thường lệ, ông lại lạc hướng, không biết đường về, nên cuối cùng các bạn của ông phải đi tìm và đem ông về. Khi gặp ông, các người bạn đã hỏi ông: "Tại sao ông không dùng chiếc la bàn mà chúng tôi đã tặng cho ông?" Người đàn ông trả lời: "Tôi chẳng dám xài nó vì nó không chỉ đúng hướng. Tôi muốn đi về hướng Bắc nhưng không làm sao cho chiếc kim của la bàn quay về hướng đó được. Nó cứ chỉ về hướng Đông Nam." Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tâm linh, nếu không nhờ vào la bàn là lời thánh kinh, con người sẽ đi lạc lối trong cuộc sống. Vì quá tin chắc vào chính mình, con người tìm đủ mọi lý do để bỏ qua chân lý được ghi chép trong Thánh Kinh. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Khi có Chúa Giê-xu trong lòng, chúng ta sẽ không còn lạc bước trong cuộc đời, nhưng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và vui tươi. Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời, Lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chiến tranh lại tái phát tại dải Gaza giữa phe Hamas và Israel, và cả hai bên đều không chịu ngưng bắn, dù có nhiều phe cố can thiệp để tìm một giải pháp hòa bình cho Trung Đông. Hòa bình Trung Đông là then chốt cho hòa bình thế giới, vì bao nhiêu cuộc xung đột, nhất là nạn khủng bố hiện nay, đều bắt đầu từ những tranh chấp tại Trung Đông giữa khối Ả Rập và người Do Thái. Tình hình Trung Đông sẽ diễn tiến như thế nào, chúng ta không rõ. Nhưng có một điều Kinh Thánh dạy, đó là hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Jerusalem, thủ đô của Do Thái hiện nay, cũng là một trong những đầu dây của những mối tranh chấp tại Trung Đông. Ba tôn giáo lớn trên thế giới là Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đều coi Jerusalem là thánh địa. Jerusalem thật sự mang ý nghĩa gì? Jerusalem được vua David của Do Thái thành lập khi ông bắt đầu trị nước. Tuy nhiên, lịch sử của thành phố này bắt đầu từ ông tổ của người Do Thái là Abraham, khi ông vâng lời Chúa, chịu thử nghiệm, và ông đã sẵn sàng dâng đứa con duy nhất trên bàn thờ cho Chúa. Thiên Chúa đã thấy đức tin mãnh liệt nơi ông, cứu con của ông và ban thưởng cho ông. Nơi mà ông tổ Abraham sẵn sàng dâng đứa con cho Chúa là núi Moria, địa điểm của Jerusalem ngày nay. Trải qua nhiều năm, Jerusalem là thủ đô của Do Thái, cho đến khi thành này bị vua của đế quốc Babylon tàn phá vào năm 586 trước công nguyên. 70 năm sau, con dân của Chúa được trả tự do, hồi hương, tái thiết thành và đền thờ. Nhưng rồi nhiều cuộc chiến lại xảy ra và cho đến thời kỳ La Mã. Vào năm 70 sau công nguyên, Jerusalem lại bị san thành bình địa như lời Chúa Giê-xu đã báo trước. Sau những thăng trầm của lịch sử, Jerusalem ngày nay vẫn còn và mang một ý nghĩa đặc biệt, ngay cả cho những người không phải là người Do Thái. Khi trông thấy thành Jerusalem lần cuối trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu đã nói về thành này như sau. Chúa phán, hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần, ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng muốn. Đây là lời kêu gọi của Chúa với con dân của Ngài. Họ mệnh danh là những người đạo đức, nhưng khi sứ giả của Chúa đến với họ, họ đã khước từ. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của gà mẹ lấy cánh bảo vệ gà con để mô tả sự chăm sóc bảo vệ của Chúa, nhưng họ không chịu nghe. Thiên Chúa đã nhiều lần kêu gọi và ban cho họ cơ hội ăn năn, nhưng họ vẫn tiếp tục khước từ. Chính Chúa Giê-xu đã đến tại Jerusalem, và Kinh Thánh nói rằng Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Chính vì vậy mà thảm cảnh của năm 70 sau công nguyên đã đến trên họ. Jerusalem đã bị san thành bình địa đúng như lời Chúa Giê-xu báo trước. Khi Chúa phải vác thập giá lên đồi sọ, các phụ nữ đã đi theo khóc lóc cho số phận của Ngài, thì Chúa đã nói với họ, hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Chúa nói như vậy vì thảm cảnh sẽ xảy ra cho Jerusalem chỉ 40 năm sau đó. Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, Chúa đã căn dặn các môn đệ đừng ra khỏi Jerusalem cho đến khi Chúa Thánh Linh giáng xuống trên họ. Và Chúa cũng đã bảo họ phải làm nhân chứng cho Chúa bắt đầu từ Jerusalem. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy, và trong ngày lễ ngũ tuần lúc Chúa Thánh Linh ngự xuống, sứ đồ Phi-e-rơ đã được quyền phép của Chúa để rao giảng phúc âm, và trong một ngày đã có 3.000 người tin nhận Chúa. Hội thánh của Chúa cứ phát triển tại Jerusalem như vậy, cho đến khi dưới lãnh đạo Do Thái giáo với sự điều động của Saul mở một cuộc bách hại rộng lớn, khiến những người tin Chúa phải di tản ra khỏi Jerusalem. Nhờ đó, họ đã đem phúc âm đến các vùng đất khác. Sau khi thánh Phaolô chính là Sao-lơ người đã bắt hại đạo Chúa trước kia. Ông tin nhận Chúa. Ông đã truyền giảng phúc âm đến những nơi khác thuộc vùng Tiểu Á và Âu Châu. Tuy nhiên, Jerusalem vẫn là nơi ông trở về để báo cáo và đã cùng với các vị sứ đồ tổ chức công đồng đầu tiên của hội thánh tại đây. Về sau, trong lá thư gửi cho các tín hữu, sứ đồ Phaolô đã dùng Jerusalem làm biểu tượng cho những người được giải thoát khỏi tội lỗi. Và sứ đồ Giăng, người viết sách Khải Thị, tức là sách cuối cùng trong Kinh Thánh, gọi Jerusalem là Jerusalem mới, tiêu biểu cho nơi hạnh phúc Thiên Chúa chuẩn bị cho con cái của Ngài. Dù là lịch sử hay biểu tượng, Jerusalem luôn luôn là một phần trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Nó cho ta thấy chương trình và ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại, không phải chỉ riêng người Do Thái. Vì vậy, dù tình hình Trung Đông biến chuyển như thế nào, luôn luôn có một phần nào đó liên quan đến chúng ta. Nó cho ta thấy tình thương của Thiên Chúa luôn luôn mời gọi mọi người trở về với Chúa như gà mẹ kêu đàn gà con. Nó cho ta thấy không riêng gì người Do Thái, nhưng mọi dân tộc trên thế giới đều nằm trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Và trên hết, những biến chuyển cuối cùng của thế giới rồi đây sẽ rất gần với Trung Đông, với Jerusalem, là nơi con Đức Chúa Trời đã một lần đặt chân đến và đã chịu chết vì tội của nhân loại tại đó. Ngôi mộ trống bên ngoài Jerusalem ngày nay vẫn còn là chứng tích hùng hồn cho sự phục sinh của Chúa. Chúng ta không cần phải hành hương hay viếng thăm thánh địa, nhưng Jerusalem và những gì đã và sẽ xảy ra tại đó chắc chắn có ảnh hưởng đến chúng ta. Thánh Kinh dạy, hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Hàm ý bảo chúng ta hãy hướng về đó, chẳng những để cầu hòa bình, nhưng cũng để tôn thờ Thiên Chúa, vì đến cuối cùng, vương quốc của Thiên Chúa sẽ được thiết lập trong khung cảnh của Jerusalem, không phải Jerusalem của Do Thái, nhưng là Jerusalem của tất cả những ai suy tôn Chúa là vua. Tên Jerusalem mang ý nghĩa hòa bình hay bình an. Và cũng trong ý nghĩa đó, khi ta được giải hòa với Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm bình an và hòa bình thật sự trong Chúa. Người Do Thái thường chào nhau câu, hẹn gặp năm tới tại Jerusalem. Điều này cho thấy niềm ao ước được về quê hương của họ. Jerusalem cũng là nơi mà những người khác cần hướng về để cầu nguyện, và nhất là để kinh nghiệm hòa bình trong mối tương giao hài hòa tốt đẹp giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau.
Thời gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền. Tiếng nước bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mong, thiết tha mãi chờ chờ. Được ngài. phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng Ngài chia sẻ
cần ngày lời Việt Sion do Bích Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, thật là hân hạnh cho chúng tôi được thưa chuyện hàng tuần với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình Tin Lành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng thương yêu và sự đáp ứng nhiệt thành quý vị dành cho chúng tôi. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về đề tài đối thoại trong hôn nhân. Có lẽ quý vị đã nhiều lần chứng kiến người thân trong gia đình giận nhau hoặc là cãi nhau. Hoặc chính quý vị và người phối ngẫu cũng đã có lần giận nhau và nói những lời tổn thương nhau. Có thể nói, hầu hết những nan đề và phiền giận giữa vợ chồng đều phát xuất từ lời nói. Vì những lời nói không thành thật, không ngọt ngào, tử tế, hoặc những lời nói không đúng lúc, không đúng chỗ. Cũng có khi chúng ta buồn nhau vì có những lời đáng nói, cần nói, mà ta không nói, hoặc những lời không nên nói mà ta đã lỡ nói. Lời nói rất quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đối thoại. Đối thoại là dùng lời nói, chia sẻ hay bày tỏ điều ta suy nghĩ và cảm xúc để người nghe hiểu và thông cảm. Một tiến trình đối thoại đầy đủ gồm có ba bước: nói, nghe và hiểu hay thông cảm. Nếu thiếu một trong ba điều đó, kể như không có đối thoại hay đối thoại không trọn vẹn. Ví dụ, nếu người vợ có điều muốn nói với chồng, nhưng khi nói, chồng không muốn nghe, hoặc là nghe một cách lơ là, không chú ý, nên không thật sự hiểu những gì vợ nói. Trong trường hợp đó, đối thoại giữa vợ chồng kể như không có. Hoặc ví dụ, người chồng có điều muốn chia sẻ với vợ. Khi chồng nói, người vợ yên lặng nghe, nhưng nghe xong đáp lại một câu khiến cho chồng bị tổn thương. Vì người vợ nghe nhưng không hiểu nên không thông cảm với chồng. Trong trường hợp này, đối thoại giữa vợ chồng cũng không tốt đẹp. Lời đối thoại giữa người này với người kia thường gồm ba yếu tố là câu nói, giọng nói và cách nói. Ba yếu tố này phải đi chung với nhau và bổ túc cho nhau thì người nghe mới hiểu đúng điều ta muốn nói. Khi nào có thì giờ, chúng tôi xin đề nghị quý vị dành vài phút suy nghĩ về cách quý vị đối thoại với người phối ngẫu. Xem mình thường nói như thế nào: rõ ràng, vắn tắt, đi thẳng vào vấn đề, hay nói cách lờ mờ, loanh quanh, không nói thẳng điều mình muốn nói. Chúng ta cũng cần nhìn xem mình có giọng nói như thế nào: nhỏ nhẹ, từ tốn hay gắt gỏng, lúc nào cũng như là ra lệnh. Cách nói của chúng ta như thế nào: khiêm nhường, trầm tĩnh hay nóng nảy, hống hách. Các bà, các cô thì thường nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Nhưng đằng sau cái nhỏ nhẹ đó có một sức mạnh rất lớn mà các ông phải mềm lòng. Phái nam thì ngược lại, thường nói cách khô khan, cộc cằn. Vì thế dễ làm các bà, các cô phiền lòng. Mỗi chúng ta có một cách nói năng khác nhau. Chúng ta cần ghi nhận ưu, khuyết điểm trong cách nói của mình. Sau đó, trao đổi với người bạn đời để cùng học hỏi và giúp nhau sửa đổi, hầu có thể đối thoại với nhau cách tốt đẹp hơn. Khi còn là người yêu của nhau, chúng ta dễ nói lời ngọt ngào, tử tế với nhau. Nhưng khi đã nên vợ chồng và đã sống với nhau một thời gian, có những đụng chạm làm sức mẻ tình cảm, hay là vì quen quá hóa nhờn, chúng ta ít nói những lời ngọt ngào, tử tế với nhau. Đây là điều thật đáng tiếc và cần được sửa đổi. Dù đã sống với nhau bao nhiêu năm, dù có điều bất đồng ý kiến, và ngay cả khi buồn giận nhau, chúng ta cũng cần cẩn thận khi sử dụng lời nói. Vì khi lỡ nói một lời tổn thương nhau, tổn thương đó rất khó bôi xóa đi. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc đối thoại sau đây. Sứ đồ Gia-cơ viết: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Đây là nguyên tắc muôn đời về cách đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với người mà ta thương yêu hơn hết. Nguyên tắc đó là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Trong cách đối thoại hàng ngày, hầu hết chúng ta thường làm ngược lại nguyên tắc này. Chúng ta thường chậm nghe, nhưng lại mau nói và mau giận. Đó là lý do tại sao đối thoại của chúng ta với người chung quanh gặp nhiều nan đề hoặc là bị bế tắc. Thưa quý vị, để có thể áp dụng nguyên tắc Chúa dạy về đối thoại, chúng ta cần hiểu rõ những nguyên tắc đó có ý nghĩa gì. Nguyên tắc thứ nhất là mau nghe. Trước hết, chúng ta phải mau nghe. Nhưng mau nghe nghĩa là gì? Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe. Khi vợ hay chồng có điều muốn nói, dù đang bận công việc, chúng ta ngưng công việc và chú ý nghe. Đó là mau nghe. Thái độ sẵn sàng chú ý nghe sẽ khiến người nói cảm thấy sung sướng và muốn nói lên tất cả những gì cần nói. Tuy nhiên, mau nghe không phải là yên lặng chờ người kia dứt lời để mình nói. Cũng không phải là yên lặng để suy nghĩ những gì mình sẽ nói. Người mau nghe là người thật sự chú ý nghe. Không những nghe câu nói, giọng nói, mà cũng để ý đến vẻ mặt, dáng điệu, cử chỉ của người đang nói, để có thể tiếp thu đầy đủ những gì người đó muốn truyền đạt. Nhất là để ghi nhận cảm xúc của người đó. Người mau nghe cũng sẽ nghe với thái độ cởi mở, không thành kiến, không võ đoán những gì mình nghe. Người mau nghe hay chú ý lắng nghe cũng biết đặt câu hỏi để người kia nói thêm, hầu có thể hiểu rõ ràng, chi tiết hơn điều mà người đó muốn nói. Vì chú ý lắng nghe và nghe cẩn thận, đầy đủ, nên kết quả là người nghe sẽ hiểu và thông cảm với người nói. Mau nghe hay sẵn sàng nghe là bước rất quan trọng trong tiến trình đối thoại. Nguyên tắc thứ hai là chậm nói. Kinh Thánh dạy chúng ta không những phải mau nghe mà cũng phải chậm nói. Chậm nói nghĩa là cẩn thận khi nói, từ từ suy nghĩ rồi mới nói. Người chậm nói khi nghe điều gì không đáp lại cách vội vàng, cũng không phản ứng ngay về những gì mình nghe. Người chậm nói thường kiên nhẫn nghe đến nơi đến chốn, nghe đầy đủ rồi mới nói. Người mau nghe, chậm nói là người khôn ngoan, ít lầm lỡ trong lời nói và được lòng tin cậy của người chung quanh. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rằng người nào hấp tấp trả lời trước khi nghe là người dại và đáng bị hổ thẹn. Tác giả viết như sau. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Một câu châm ngôn khác thì nói, con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Lời dạy này hàm ý rằng, người dại khờ còn có hy vọng hơn là người hấp tấp trong lời nói. Hấp tấp trong lời nói là đặc điểm của những người nói mà không suy nghĩ, hoặc là nghĩ gì nói nấy. Khi chúng ta quá mau, quá vội vàng trong lời nói, sẽ không tránh được những lời nói thiếu khôn ngoan, thiếu tế nhị, đem lại hiểu lầm và phiền giận cho người nghe. Xin Chúa giúp chúng ta tập tính chậm nói, và không bao giờ nói rằng tính tôi là nói thẳng, nói thật, không thay đổi được. Nếu nói như thế là chúng ta cho mạng lệnh của Chúa không thực tế, và chính mình không muốn vâng theo. Nguyên tắc thứ ba, Kinh Thánh dạy là chậm giận. Chậm giận có nghĩa là không nổi giận một cách nhanh chóng và dễ dàng. Có người ai nói gì cũng giận, đụng chuyện gì cũng giận, nghe chưa hết hay chưa rõ chuyện đã nổi giận. Đó là những người mau giận và nhạy giận. Tính mau giận rất nguy hiểm, vì có người đã hay giận mà còn giận lâu, và khi giận thường tỏ sự giận dữ qua những hành động thiếu khôn ngoan. Chúa bảo chúng ta phải chậm giận trong lời khuyên, phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Hàm ý rằng khi trò chuyện với người khác, chúng ta cần áp dụng cả ba điều. Sẵn sàng lắng nghe, nghe đến nơi đến chốn rồi mới nói. Và khi nghe, nếu có điều gì không vừa ý hay không đồng ý, cũng đừng bất bình hay tỏ vẻ giận dữ ngay, nhưng phải bình tĩnh xét lại vấn đề. Thưa quý thính giả, nếu trong cách ứng xử hàng ngày mà chúng ta áp dụng được lời dạy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng này. Tình cảm giữa chúng ta với người chung quanh, mối quan hệ giữa chúng ta với người phối ngẫu sẽ tốt đẹp biết bao. Chúng ta cần nhìn lại chính mình trong cách trao đổi hàng ngày. Xem chúng ta có là người mau nghe, chậm nói và chậm giận không? Có lẽ đa số chúng ta đều chưa đạt đến tiêu chuẩn tốt đẹp này. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu và sự sống mới, giúp chúng ta bỏ đi con người cũ, hầu chúng ta có thể yêu người khác như chính mình, xem người khác tôn trọng hơn chính mình, để có thể thật sự thực hành lời Chúa dạy, mau nghe, chậm nói và chậm giận.
Sông biển khơi chân xa, trọn đời con luôn vui ca, con hát khen ngợi cha. Ngày trôi qua, con sống trong tình yêu Chúa Cha, trọn đời con luôn ghi sâu bao phước ân Ngài ban. Ngài là sức sống.
Trường vừa trình bày ca khúc Tình Ngài, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Thực hành tình yêu thương. do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một em bé chào đời thì cha có mặt tại phòng sinh, một người lìa đời thì người thân thương có mặt bên cạnh giường. Toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân là vì tình yêu thương. Thư Văn thứ nhất đoạn 4 câu 8 Văn viết rằng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Bài học quan trọng nhất Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân sống trên trần gian này là phải học tập cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người. Thực hành cách bày tỏ tình yêu thương với mọi người làm cho chúng ta giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình Ngài và theo tượng của Ngài. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là nền tảng của mọi mạng lệnh mà Ngài ban cho chúng ta. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thưa quý vị, học yêu thương cách không vị kỷ là một việc rất khó thực hành. Cho nên chúng ta cần cả một cuộc đời để học tập tình yêu thương theo như điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi mỗi người Cơ Đốc nhân. Mục đích thứ nhất của cuộc đời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến việc chúng ta học tập để biết yêu thương những Cơ Đốc nhân khác trong đại gia đình của Ngài. Đây chính là mục đích thứ hai của cuộc đời Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phi-rơ nói với chúng ta: hãy kính mọi người, yêu anh em. Và sứ đồ Phi-rơ lại thêm một điều này nữa: vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt yêu thương và chú ý đến những tín hữu khác? Tại sao họ lại được ưu tiên trong tình yêu thương của mỗi chúng ta? Vì Đức Chúa Trời muốn đại gia đình của Ngài nổi bật về tình yêu thương hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Ngài phán: nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều ấy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngày mà mỗi chúng ta rời đất này là ngày Đức Chúa Trời tiếp rước chúng ta về thiên đàng. Chúng ta sẽ ở trong đại gia đình yêu thương của Đức Chúa Trời mãi mãi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một nhiệm vụ khó khăn trên trần gian này là chuẩn bị cho mình về cõi đời đời sống trong tình yêu thương của Ngài. Thời gian chúng ta sống trên đất là thời gian Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách giao cho chúng ta có trách nhiệm với những người trong đại gia đình của Ngài. Sống trên trần gian này là cơ hội để mỗi người tập tành tình yêu thương, để mai này chúng ta sẽ sống trong nước tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc nhân ở trong mối thông cân gần gũi nhau thường xuyên để chúng ta tập tành và phát triển kỹ năng tình yêu thương. Tình yêu thương không thể phát triển khi một ai có quan niệm tôi muốn sống cô đơn, và trên thiên đàng không chấp nhận người sống cô độc vào đó đâu. Trong mối thông công tình yêu thương, chúng ta học được ba lẽ thật sau đây. Lẽ thật thứ nhất: cách tốt nhất để tận dụng cuộc sống là tình yêu thương. Thưa quý vị, đây phải là hàng đầu của mục đích lớn và tham vọng cao nhất của đời sống mỗi tín hữu. Tình yêu thương không phải là một điều tốt trong đời quý vị, nó là phần quan trọng nhất trong đời quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 của A viết: hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì đời thật vô nghĩa. Phao-lô nói: bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. Trong 10 điều răn có 10 điều nói đến mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời. 6 điều còn lại nói đến mối quan hệ chúng ta với người khác. Chúa Giê-xu tóm tắt hai phần này như sau: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Sự bận rộn là kẻ thù lớn nhất của mối liên hệ tình yêu thương. Chúng ta bận rộn kiếm sống, trả tiền cho hóa đơn hàng tháng và hoàn thành các mục tiêu trong đời sống. Chúng ta vui mừng suy nghĩ mình đã thành đạt những điều mơ ước, trên đời. Thưa quý vị, trọng tâm của cuộc đời không phải như vậy. Kinh Thánh cho biết, trọng tâm của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là học biết yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Cuộc sống mà trừ đi tình yêu thương thì bằng con số 0. Tình yêu thương sẽ tồn tại đời đời. Một lý do khác Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đặt tình yêu thương ưu tiên hàng đầu, đó là vì tình yêu thương trường tồn. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết, nên bây giờ có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương để lại cho người hậu thế một di sản quý báu, cách quý vị sống và cách đối xử với người khác, chứ không phải là sự giàu có hay sự thành đạt của quý vị. Tình yêu thương là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất của quý vị để lại trên đời này. Khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt, người ta không muốn những vật chất bao quanh họ. Điều người ta muốn chung quanh mình trước khi lìa đời tạm này là những con người mà họ yêu. Hitler là bạo chúa, tàn ác và giết người, nhưng trước khi tự sát, ông ta làm đám cưới với người tình mình yêu. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh chờ chết mới nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn trên đời này là tình yêu thương. Chúng ta được đánh giá bởi tình yêu thương. Lý do thứ ba để học biết tình yêu thương thành mục đích của cuộc đời Cơ Đốc nhân chính là chúng ta được đánh giá bởi sự thực hành tình yêu thương lúc chúng ta còn sống trên đời này. Ma-thi-ơ đoạn 25 có 40 chép rằng, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Khi lìa đời, quý vị sẽ để lại mọi sự và chỉ được mang theo nhân cách của quý vị vào nước Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, vì trong Đấng Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Lẽ thật thứ hai, cách biểu hiện tình yêu thương tốt nhất là thời gian. Tầm quan trọng của các sự việc có thể đo lường bằng lượng thời gian mà chúng ta sẵn sàng dành ra để đầu tư vào chúng. Nếu quý vị muốn biết một người coi trọng việc nào, thì quý vị xem họ dùng bao nhiêu thời gian và ưu tiên cho việc đó. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng thời gian có hạn khác nhau để sống trên đời này, nên thời gian là một báu vật riêng của mỗi người. Khi quý vị dành cho ai đó thời gian, thì quý vị đang tặng họ một phần của cuộc đời quý vị. Thời gian là báu vật mà không một ai có thể lấy lại được. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 18 viết rằng, hỡi con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là dùng thời gian đầu tư cho việc đó. Bất cứ khi nào quý vị dành cho ai đó thời gian của quý vị, tức là quý vị đang hy sinh, và sự hy sinh đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta điều này. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Quý vị có thể cho mà không có tình yêu thương, nhưng quý vị không thể yêu mà không ban cho. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ những sở thích, tiện nghi, những mục tiêu, sự an ổn, tiền bạc, sức lực, thời gian hay mạng sống vì cớ lợi ích của người khác. Kinh Thánh viết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lẽ thật thứ ba, thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương là bây giờ. Thưa quý vị, chần chờ là phản ứng chính đáng trước một sự kiện kém quan trọng. Nhưng vì tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên đời, Kinh Thánh nhấn mạnh đến điều này nhiều lần. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. chứ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tai con có quyền làm điều ấy. Tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương? Vì quý vị không biết còn có cơ hội nào nữa sẽ đến hay không. Hoàn cảnh thay đổi, con người chết đi và trẻ con lớn lên. Quý vị không bảo đảm nào cho ngày mai được. Nếu quý vị muốn bày tỏ tình yêu thương, quý vị nên làm bây giờ ngay. Biết rằng ngày nào đó quý vị sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để tường trình công việc quý vị làm. Quý vị sẽ trả lời điều nào quan trọng nhất trên đời quý vị dành cho điều đó. Quý vị có hy sinh thời gian để thực hiện không? Điều quan trọng nhất trên đời này là tình yêu thương. Cách tốt nhất bày tỏ tình yêu thương chính là thời gian. Và thời gian tốt nhất để yêu thương là bây giờ. Thực hành tình yêu thương làm cho quý vị giống như Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn giống Đức Chúa Trời không? Hãy thực hành tình yêu thương. Muốn học hết lòng.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha, cơn đau Chúa cho tôi yêu vui suốt đời. Unfailing love flows from His heart and heals my soul. In spite of who I am, He loves and makes me whole. cho tôi
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, ngày nay con người có thể phát minh ra những bộ máy rất là kỳ diệu, từ những máy vi tính tối tân nhỏ bé cho đến những phi thuyền khổng lồ đang bay trên không trung. Nhưng nếu so sánh, ai cũng phải công nhận rằng bộ máy kỳ diệu nhất chính là thân thể con người chúng ta do Đấng tạo hóa dựng nên. Chúng ta hãy suy nghĩ để thấy thân thể con người kỳ diệu như thế nào. Bộ máy thân thể biết quyết định, tự cho nhiên liệu vào, di chuyển theo ý muốn và được trang bị bằng ý tưởng, tình cảm, có thể nhận biết màu sắc, âm thanh, mùi vị, nhiệt độ và ngay cả cảm nghĩ của người khác. Bộ máy thân thể biết ngủ nghỉ và thức dậy tiếp tục sống. Những cơ phận nằm sẵn trong thân thể cũng rất kỳ diệu, như hệ thống hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, vân vân. Thật hết sức vô lý nếu chúng ta nghĩ rằng không có một đấng tạo dựng nên con người. Chúng ta phải đồng ý với tác giả Thi Thiên thứ 139 câu 14 khi ông viết rằng: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình tượng của Ngài, vì Ngài muốn tâm giao với con người. Nhưng tội lỗi đã làm hỏng đi mục đích này, vì tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta một tin mừng trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Chúng ta nhờ Chúa Giêsu để đến với Thượng Đế, hầu được sống trong mối quan hệ mật thiết với Đấng tạo dựng nên chúng ta. Chẳng những chúng ta được sống trong mối quan hệ ấy bây giờ, mà trong cả cõi đời đời nữa. Muốn nhận được sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được luôn sống trong Ngài và có mối thông công mật thiết với Đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giê-xu, Chúa đem cho con niềm tin. Là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Giê-xu là nguồn nước sống, ở trong Ngài là nguồn hoa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi Đức Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.
Những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị chết, vì sự gian ác chúng ta được thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thầy đều như chiên đi lạc, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên. Nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi và chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giê-xu là nguồn nước.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa Giê-xu là nguồn nước sống, ở trong Ngài lầm luôn hoa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chưa thấy con rồi. Ôi Đức Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi Đức Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con nó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.